Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Tư ngày 4 tháng 7 năm 2012, ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ. Và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Pakistan mở cửa lại tuyến vận chuyển tiếp tế sang Afghanistan.
There was an investigation, there was a US investigation, there was a Pakistani investigation.
Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác.
Tổng thống Assad tố cáo Thổ Nhĩ Kỳ góp phần vào cuộc đổ máu tại Syria.
Có tin Tổng thống Miến Điện đang cứu xét việc cải tổ nội các để thúc đẩy phát triển.
Ấn Độ và Pakistan đàm phán về các vụ tấn công ở Mumbai.
Thành phố Trung Quốc ngưng dự án xây dựng nhà máy luyện kim sau các cuộc biểu tình phản đối rầm rộ.
Một tổ chức y tế mới giúp Việt Nam phòng chống bệnh AIDS. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong bài tường thuật của thông tín viên Marianne Brown từ Hà Nội. Sau đây là bản tin thế giới do Chu Uyên và Nguyễn Trung phụ trách.
Tổng thống Syria Bashar al-Assad tố cáo nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ bọn khủng bố và góp phần vào cuộc đổ máu ở Syria. Nhật báo Cumhuriyet của Thổ Nhĩ Kỳ trích thuật lời ông Assad nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã hỗ trợ về hậu cần và có ý muốn can thiệp vào vấn đề nội bộ của Syria. Trong các nhận định phổ biến hôm nay, ông Assad cũng tố cáo Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan theo đuổi một chương trình nghị sự giáo phái. Cả Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đều là nước có đa số dân theo giáo phái Sunni, nhưng ông Assad và phần lớn đảng cầm quyền thuộc giáo phái thiểu số Alawit, một chi nhánh của Hồi giáo Shia. Nhật báo vừa kể hôm qua đăng tải phần thứ nhất trong cuộc phỏng vấn ông Assad. Trong đó ông nói rằng ông hối tiếc việc lực lượng Syria bắn rơi một phản lực cơ của Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng trước. Nhưng ông nhấn mạnh rằng chiếc phi cơ đã bay vào khu vực không phận Syria mà các máy bay Israel đã bay vào 3 lần. Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng chiếc phản lực cơ đã bay lầm vào không phận Syria và đã quay trở lại không phận quốc tế trước khi Syria bắn hạ ngày 22 tháng 6.
Thưa quý vị, tin cho hay Tổng thống Miến Điện Thein Sein đang chuẩn bị kế hoạch cải tổ nội các và bổ nhiệm một tân phó tổng thống trong một phần nỗ lực đẩy nhanh hơn công cuộc cải cách tại quốc gia Đông Nam Á này. Các bản tin ngày hôm nay trích thuật lời các giới chức cấp cao trong chính phủ nói rằng Tổng thống sẽ sớm bãi nhiệm một số bộ trưởng có tư tưởng cứng rắn hơn trong chính phủ, những người đã phản đối các cải cách chính trị gần đây ở Miến Điện. Các giới chức cũng nói rằng chính phủ đã xác nhận việc từ chức của Phó Tổng thống Thin Ong Min U, một cựu tướng lĩnh hàng đầu và thân cận với cựu lãnh đạo quân nhân Than Xuê. Kể từ khi lên nhậm chức hồi năm ngoái, Tổng thống Thein Sein đã vấp phải sự chỉ trích từ phía một số giới chức trong chính phủ. Những người không muốn từ bỏ các đặc quyền dành cho chế độ độc tài quân sự đã từng cai trị nước này trong gần một nửa thế kỷ. Nhưng Tổng thống Thein Sein đã cam kết sẽ thúc đẩy điều ông gọi là làn sóng thứ hai của quá trình cải cách, và lần này tập trung vào vấn đề kinh tế. Nhiều cải cách kinh tế đó dự kiến sẽ được mang ra thảo luận trong phiên họp hiện thời của Quốc hội khai mạc ngày hôm nay. Việc nhóm họp Quốc hội được đánh giá là một cuộc trắc nghiệm quan trọng đối với tiến trình cải cách tiếp diễn tại Miến Điện, vì hiện cơ quan này gồm một nhóm thiểu số ít ỏi nhưng quan trọng là các nhà lập pháp của Liên đoàn Toàn quốc Đấu tranh cho Dân chủ từng bị cấm hoạt động.
Các thứ trưởng ngoại giao của Ấn Độ và Pakistan đã mở vòng đàm phán thứ nhì, một phần nhằm củng cố một hiệp ước hòa bình bị lung lay vì tình trạng căng thẳng mới liên quan đến vụ tấn công năm 2008, làm thiệt mạng 166 người tại thủ đô tài chánh Mumbai của Ấn Độ. Thứ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Rajan Mathai và Thứ trưởng Ngoại giao Pakistan Jalil Abba Jilani họp tại New Delhi vài ngày sau khi Ấn Độ lập lại các cáo buộc Pakistan có can dự vào cuộc tấn công Mumbai. Ông Jilani đến New Delhi hôm qua hứa sẽ ủng hộ Ấn Độ trong cuộc chiến chống khủng bố, Ông cũng thúc giục Ấn Độ chia sẻ thông tin về nghi can chủ chốt trong vụ tấn công Mumbai mà các giới chức Ấn cho biết là đã được phối hợp tại Pakistan với sự hỗ trợ của nhà nước. Ấn Độ đã bắt giữ nghi can vừa kể hồi tháng rồi. Nhân viên điều tra báo cáo Abu Shindan, còn có tên là Syed Zabuddin, cho biết anh ta và người sáng lập tổ chức chủ chiến Laskar-e-Taiba tại Pakistan có mặt tại phòng điều khiển tại thành phố Karachi của Pakistan khi xảy ra vụ tấn công. Pakistan bác bỏ việc có can dự vào vụ tấn công ở Mumbai làm thiệt mạng 166 người mà Ấn Độ quy trách cho tổ chức Laskar-e-Taiba. Trong cuộc họp tuần này, các giới chức Ấn Độ và Pakistan cũng thảo luận về thương mại, về các biện pháp xây dựng lòng tin và về khu vực Kashmir đang trong vòng tranh chấp.
Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Hillary Clinton hôm qua nói rằng Pakistan sẽ mở lại các tuyến vận chuyển tiếp tế trọng yếu sang Afghanistan sau một thời gian phong tỏa để phản ứng lại một vụ oanh kích của NATO gây chết người hồi năm ngoái. Từ Washington, thông tín viên Susan Presto của đài VOA tường trình rằng quyết định này diễn ra sau nhiều tháng Pakistan đòi Hoa Kỳ xin lỗi về vụ oanh kích nhầm đó. Mời quý vị nghe Tấn Chương trình bày chi tiết.
Ngoại trưởng Clinton nói rằng bà đã điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Hina Rabbani Khan và một lần nữa bày tỏ hối tiếc sâu sắc nhất về vụ oanh kích đã giết chết 24 binh sĩ Pakistan hồi tháng 11 năm ngoái. Trong một thông cáo, bà Clinton nói rằng Ngoại trưởng Kha nói với bà rằng các tuyến đường trọng yếu chở tiếp tế sang Afghanistan, còn được gọi chính thức là các tuyến thông tin liên lạc trên bộ, gọi tắt là CLOC, sẽ được khai thông lại. Bà Clinton nói các thiết bị gây chết người sẽ không được chuyển đến Afghanistan, trừ khi những thiết bị đó được dùng để trang bị cho các lực lượng an ninh quốc gia Afghanistan. Người phát ngôn Victoria Nuland của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói với các phóng viên báo chí rằng thông báo của Ngoại trưởng Clinton nêu rõ rằng sơ sót ở cả hai bên đã dẫn đến tai nạn bi thảm hồi năm ngoái.
There was an investigation. There was a U.S. investigation. There was a Pakistani investigation. We have all the way through.
Đã tiến hành một cuộc điều tra của Hoa Kỳ, một cuộc điều tra của Pakistan. Ngay từ đầu đến giờ, chúng tôi luôn bày tỏ sự hối tiếc về những thiệt mạng đã xảy ra.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta hoan nghênh việc các tuyến tiếp tế được khai thông trở lại và tư lệnh các lực lượng NATO tại Afghanistan, Đại tướng Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ John Allen cũng hoan nghênh diễn biến này. NATO đã phải trông nhờ vào các tuyến vận chuyển tốn kém hơn đi từ vùng Trung Á vào Afghanistan kể từ khi Pakistan đóng các tuyến đường này. Các giới chức Bộ Quốc phòng nói rằng những tốn kém đó tăng thêm đến 100 triệu đô la mỗi tháng cho công việc vận chuyển tiếp tế. Phát ngôn viên Victoria Nuland của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng sẽ không có các khoản phí tăng thêm trả cho Pakistan để sử dụng các tuyến đường tiếp tế này. Nhưng bà cũng nói rằng sẽ có những phí tổn thương mại phát sinh trong quá trình vận chuyển tiếp tế băng qua lãnh thổ của Pakistan.
Let me start by saying that the Secretary of Defense has spoken to the fact that it was expensive for us during the period when.
Tôi xin nói rằng ngài Bộ trưởng Quốc phòng đã nói về chuyện chúng ta phải chịu tổn phí quá cao trong thời gian các tuyến tiếp tế qua ngã Pakistan bị đóng. Một trong những kết quả của việc các tuyến đường này được khai thông trở lại là chúng ta sẽ trả đúng với giá tiền mà chúng ta đã trả trước đó. Do đó chúng ta sẽ trở lại đúng với hoạt động tiết kiệm được rất lớn ở đây.
Quan hệ giữa Hoa Kỳ và Pakistan đã trở nên căng thẳng trong những tháng gần đây. Nhà phân tích an ninh Anthony Cordesman tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington nói rằng hiện không rõ là sự cải thiện quan hệ này sẽ kéo dài được bao lâu.
Hasn't changed Pakistani basic political positions that hasn't meant they're going to attack.
Sự cải thiện này không làm thay đổi lập trường chính trị cơ bản của Pakistan. Cải thiện này không có nghĩa là Pakistan sẽ tấn công Taliban hay nhắm vào các hang ổ của mạng lưới Haqqani trên lãnh thổ của họ. Những cuộc thăm dò hồi gần đây cho thấy dư luận Pakistan hiện nay còn bài mỹ nhiều hơn so với quá khứ. Do đó, chính phủ Pakistan phải chấp nhận một sự rủi ro và một sự hy sinh.
Phân tích gia Cordesman nói rằng điều quan trọng đối với Hoa Kỳ là các tuyến tiếp tế qua ngã Pakistan được khai thông, bởi vì các tuyến đường này là thiết yếu cho kế hoạch rút quân của Hoa Kỳ khỏi Afghanistan vào năm 2014.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Duy Ái xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải.
Việt Nam bắt đầu đàm phán về Hiệp định Thương mại Tự do với Khối Thương mại Tự do Âu Châu. Việt Nam và Khối Thương mại Tự do Âu Châu gồm Na Uy, Thụy Sĩ, Ireland và Liechtenstein khởi động cuộc đàm phán về một Hiệp định Thương mại Tự do. Bản tin của tờ China Daily cho biết, việc khởi động đàm phán đã được chính thức tuyên bố hôm thứ Ba tại một buổi lễ ở Hà Nội. Tại buổi lễ này, Đại sứ Na Uy tại Việt Nam Stel Torsten Risa, đại diện khối EFTA, đã cùng với Bộ trưởng Công thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng ký bản ghi nhớ về việc công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam. Ông Vũ Huy Hoàng nói rằng việc Việt Nam được EFTA và 30 nước khác trên thế giới công nhận quy chế kinh tế thị trường chứng tỏ sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với nỗ lực cải cách kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam trong thời gian qua. Ông Vũ Huy Hoàng nói thêm rằng bản ghi nhớ giữa Việt Nam và EFTA sẽ tạo cơ sở để thúc đẩy các mối quan hệ kinh tế thương mại giữa đôi bên.
Hơn 26.000 doanh nghiệp Việt Nam đóng cửa trong nửa đầu năm nay vì không thể đối phó với những khó khăn phát sinh từ vụ khủng hoảng kinh tế toàn cầu. 26.340 doanh nghiệp Việt Nam đã ngưng hoạt động hoặc đóng cửa trong 6 tháng đầu năm nay, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Bản tin hôm thứ Ba của Bernama trích thuật tin tức báo chí Việt Nam nói rằng từ tháng Giêng đến tháng 6 đã có 4.105 doanh nghiệp phá sản, tăng 35,4%, và con số này cho thấy nhiều doanh nghiệp khó lòng tồn tại trong môi trường kinh doanh hiện nay. Chỉ riêng trong tháng 6 đã có 4.110 công ty tuyên bố phá sản hoặc ngưng hoạt động, trong số đó có 610 công ty bị giải thể. Trong tổng số hơn 11.000 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, 232 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động, 698 doanh nghiệp sắp giải thể vì thua lỗ hoặc vì những sự thay đổi trong môi trường đầu tư. Khoảng 23.000 công ty do nhà nước làm chủ đã ngưng hoạt động, trong khi có hơn 30.000 công ty quốc doanh khác có thể bị giải thể. Một cuộc khảo sát do Tổng cục Thống kê Việt Nam thực hiện hồi gần đây cho thấy 27% các doanh nghiệp được thăm dò ý kiến nói rằng lãi suất cao là thách thức lớn nhất đối với công cuộc kinh doanh của họ, và 19,5% cho rằng tỷ lệ lạm phát cao và những sự thay đổi của nền kinh tế thế giới là trở ngại chính. Báo chí Việt Nam cho biết để hỗ trợ cho doanh nghiệp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã liên tục giảm lãi suất tiền vay từ đầu năm tới nay và đưa ra nhiều chính sách để doanh nghiệp có thể tiếp cận được vốn vay với lãi suất thấp.
Việt Nam mua tạm trữ nửa triệu tấn gạo. Theo bản tin hôm thứ Tư của hãng thông tấn Reuters, thì các nhà xuất khẩu Việt Nam sẽ mua tạm trữ 500.000 tấn gạo của vụ hè thu để giữ cho giá gạo không bị sụt giảm. Bản tin trích thuật một quyết định của Thủ tướng Chính phủ nói rằng việc mua tạm trữ sẽ được thực hiện từ ngày 10 tháng 7 cho đến ngày 10 tháng 8. Vụ hè thu năm nay sẽ lên tới cao điểm trong 2 hoặc 3 tuần lễ nữa. Và các nhà mua bán lúa gạo nói rằng gạo lúa mới đã bắt đầu tiến vào thị trường, làm cho giá cả hạ thấp. Nhưng các nhà nhập khẩu nước ngoài, trong đó có Trung Quốc và Indonesia, vẫn chưa chịu mua vì họ còn mong đợi giá gạo xuống thấp hơn nữa. Giá bình quân của loại lúa hạng nhất dùng để chế biến thành gạo xuất khẩu 5% tấm đã giảm 0,7% trong 10 ngày qua, xuống còn 6.700 đồng một kilo trong vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trong khi đó, giá FOB cảng Sài Gòn của gạo 5% tấm đang được chào bán ở mức từ 410 tới 415 đô la một tấn. Các số liệu của Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho thấy trong 6 tháng đầu năm nay, Việt Nam thu về khoảng 1 tỷ rưỡi đô la nhờ xuất khẩu hơn 3 triệu 400.000 tấn gạo, tức là giảm 15,6% về lượng và 20% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.
Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam gia tăng trong nửa đầu năm nay. Việt Nam thu về 6,76 tỷ đô la từ việc xuất khẩu các mặt hàng dệt may trong 6 tháng đầu năm 2012. Tân Hoa Xã trích dẫn các số liệu do Tổng cục Thống kê Việt Nam công bố hôm thứ Ba, cho biết ngành dệt may chiếm 13% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường lớn nhất của các mặt hàng dệt may Việt Nam, chiếm khoảng 51% giá trị xuất khẩu. Tiếp theo sau là Liên hiệp châu Âu với 16%, Nhật Bản 13%, Hàn Quốc 6% và các thị trường khác chiếm 14%. Các giới chức của Hiệp hội Dệt may Việt Nam nói rằng ngành này sẽ tiếp tục gặp khó khăn trong 6 tháng cuối năm nay vì tác động của sự trì trệ của nền kinh tế toàn cầu. Giới hữu trách Việt Nam đề ra chỉ tiêu hơn 18 tỷ đô la cho kim ngạch xuất khẩu dệt may trong năm 2012, sau khi đạt mức 15,6 tỷ đô la trong năm 2011.
Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA Tiếng Việt Video, VOA Tiếng Việt viết liền một chữ. Hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA Tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Vẫn liên quan đến Việt Nam, trong khi công cuộc chuẩn bị bắt đầu cho hội nghị quốc tế về bệnh AIDS tại thủ đô Washington vào cuối tháng này, các chuyên gia tại Việt Nam đang thảo luận các phương sách khai triển khả năng của chính mình vào lúc tiền viện trợ ngày càng giảm bớt. Từ Hà Nội, thông tín viên Marianne Brown gửi về bài tường thuật cho đài VOA do Duy Ái trình bày.
Ca HIV đầu tiên tại Việt Nam được ghi nhận ở Sài Gòn vào đầu năm 1990. Trong 10 năm sau đó thì biện pháp tối đa mà các chuyên gia y tế có thể cung cấp là chẩn bệnh. Nhưng với sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế thì dần dà việc chẩn đoán ra bệnh này không còn có nghĩa là tuyên bản án tử hình nữa. Với sự huấn luyện và các nguồn lực của nhiều cơ quan thế giới, các bác sĩ ở Việt Nam bắt đầu cho sử dụng các loại thuốc chống virus cứu mạng người vào năm 2005. Theo các chuyên gia y tế thì sau khi được điều trị, người bệnh lấy lại được sức khỏe, có thể trở lại làm việc và sống một cuộc sống bình thường. Nhưng trong tư cách là một quốc gia có thu nhập trung bình, Việt Nam không còn có thể dựa vào sự hỗ trợ từ bên ngoài nữa. Bác sĩ Nguyễn Văn Kín là một nhà nghiên cứu hàng đầu về HIV/AIDS tại Việt Nam.
All activity for treatment in Vietnam up to now we get support from.
Mọi hoạt động điều trị ở Việt Nam đều được sự hỗ trợ từ các dự án bên ngoài. Nhưng sau một thời gian, các dự án đều kết thúc và Việt Nam phải tự túc.
Bác sĩ Kính nói rằng đó là một phần nguyên do vì sao các chuyên gia y tế trong nước thành lập hội HIV/AIDS, còn gọi tắt là VCAS. Hội được thành lập với sự hỗ trợ của Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ thông qua chương trình AIDS của trường y khoa Harvard trong khuôn khổ của kế hoạch khẩn cấp cứu trợ bệnh AIDS của Tổng thống Hoa Kỳ. Bác sĩ Kính là chủ tịch của hội, vừa tổ chức cuộc họp đầu tiên trong tháng trước. Hội này được ca ngợi là một trong các tổ chức y tế chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam và bác sĩ Kính đặt nhiều hy vọng vào tương lai của hội.
It has the three functions of the VCAT here. Firstly, it's a networking and sharing experience on HIV/AIDS treatment.
VCAT có ba chức năng. Thứ nhất là kết mạng và chia sẻ kinh nghiệm và điều trị. Thứ hai, cải tiến khả năng của người y sĩ, kỹ thuật viên làm việc trong công tác điều trị HIV/AIDS. Và thứ ba, chúng tôi cố gắng chia sẻ kinh nghiệm với các nước khác và các tổ chức quốc tế.
Về mặt lịch sử tại Việt Nam, dịch bệnh HIV/AIDS tập trung trong giới sử dụng ma túy. Nhưng các viên cố vấn y tế nói rằng khuynh hướng này đang chuyển qua sự kiện lây truyền qua đường tình dục. Một khối người chủ yếu nổi lên có rủi ro cao hơn bị nhiễm bệnh là những người đàn ông có quan hệ tình dục với đàn ông. Đó là khối người có tỷ lệ lây nhiễm lên tới gần 17%. Giám đốc cơ quan AIDS của Liên Hiệp Quốc Eamon Murphy nói rằng một phần của thách thức trong việc tiếp xúc với những người đàn ông này là những sự cấm kỵ về văn hóa.
In many parts of Vietnam, people act as though this doesn't exist. Come on, yeah? No country in the world doesn't have men who have sex with men.
Tại nhiều nơi ở Việt Nam, mọi người làm như không hề có sự hiện diện của vấn đề này. Ý là họ sẽ nói là ở Việt Nam làm gì có quan hệ tình dục đồng phái. Tôi đã từng đến các tỉnh và nghe người ta nói là chúng tôi không có những của này đâu, chỉ có ở thành phố Hồ Chí Minh thôi.
Theo ông Murphy, thì sự kỳ thị đối với những người nhiễm HIV/AIDS không phải là không thông thường. Mọi người vẫn dọn nhà đi chỗ khác vì cách thức hàng xóm phản ứng trước tình trạng bị nhiễm HIV của mình. Và trẻ em có thể bị cấm đến trường vì cha mẹ nhiễm HIV, ngay cả trong trường hợp các em không bị. Người ta cũng biết thành kiến tác động đến các chuyên gia y tế làm việc với người bệnh nhiễm HIV/AIDS. Bác sĩ Phạm Thanh Thủy, một chuyên gia hàng đầu về bệnh này ở Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, nói rằng đôi khi có sự miễn cưỡng trong giới chuyên môn về y tế ở các ngành chuyên môn khác khi họ điều trị cho những người bị bệnh, bị HIV/AIDS vì thiếu hiểu biết. Nhưng một phần của công tác được VCAS hoạch định sẽ là cung cấp sự huấn luyện cho các ban ngành khác trong bệnh viện để nhân viên y tế có thể hiểu rõ hơn về căn bệnh này.
With these trainings, we aim at getting people understand about HIV.
Qua việc huấn luyện này, chúng tôi nhắm mục đích giúp mọi người hiểu rõ về HIV. Công tác huấn luyện có thể giúp họ bớt kỳ thị và giúp họ hỗ trợ cho chúng tôi trong việc điều trị các bệnh nhân nhiễm HIV nếu họ cần đến sự chăm sóc ngoài việc điều trị HIV. Ý tôi muốn nói là chăm sóc và điều trị về những vấn đề không có liên quan đến HIV, những vấn đề mà bất cứ ai cũng có thể có.
Trong lúc các cơ quan và quốc gia cấp viện chuẩn bị giảm hoạt động, Việt Nam thừa nhận là cần phải hành động khẩn cấp để chi trả cho công tác chữa trị và phòng ngừa. Chính phủ đã dùng ngân sách tài trợ thêm cho những loại thuốc cần có để điều trị. Nhưng theo ông Murphy của cơ quan UNAIDS thì như thế vẫn chưa đủ. Ông cho rằng cần phải có sự xác định lại thứ tự ưu tiên cho các nguồn lực để lấp đầy khoảng trống. Một phần có thể xuất phát từ việc dẹp bỏ các trung tâm phục hồi dành cho những người nghiện ma túy đang gây nhiều tranh cãi.
Các trung tâm giam giữ này là một sự lãng phí tiền bạc. Chúng không đạt được các kết quả mà bất cứ ai trông đợi về mặt kiểm soát trật tự xã hội hay y tế công cộng.
Các trung tâm này đã bị quốc tế lên án sau khi một bản phúc trình hồi năm ngoái của tổ chức Human Rights Watch tố cáo là cưỡng bức lao động. Ông Murphy nói rằng mặc dù có ít những người nghiện ma túy hơn, các trung tâm này vẫn rất tốn kém và tốt hơn là nên dành các nguồn lực cho y tế công cộng. Theo ông Murphy thì chính phủ thừa nhận có những phương thức hữu hiệu hơn để giải quyết vấn đề nghiện bạch phiến và họ đã định mục tiêu là 80.000 người sử dụng methadone vào năm 2015. So với con số hiện nay là 10.000. Ban sáng lập tổ chức hy vọng rằng VCAS sẽ khuyến khích các chuyên gia y tế cảm thấy hãnh diện về công khó của mình trong một lĩnh vực vừa không sinh lợi, vừa không được sự hưởng ứng của công chúng, đồng thời giúp nảy sinh công cuộc khảo cứu ngay trong nước. Bác sĩ Thủy nói rằng Việt Nam đã đi một bước rất xa trong việc giải quyết vấn đề phân biệt đối xử, nhưng hiện nay vẫn còn nhiều công việc phải làm. Mặc dù VCAS vẫn còn rất mới, bà Thủy hy vọng là tổ chức sẽ giúp các chuyên gia y tế đối xử với những người tham gia vào sinh hoạt, gọi là tệ nạn xã hội, như các bệnh nhân và cung cấp sự điều trị bất cứ khi nào và ở bất cứ nơi nào mà họ cần tới.
Trở lại bản tin quốc tế, giới hữu trách Trung Quốc đã hủy kế hoạch xây dựng một nhà máy đồng tại một thành phố miền Trung, sau khi các cư dân tiến hành nhiều ngày biểu tình phản đối việc nhà máy có thể gây ô nhiễm nặng. Hàng nghìn cư dân tại thành phố Thập Phương thuộc tỉnh Tứ Xuyên đã đổ ra đường phố trong 3 ngày qua để phản đối nhà máy luyện đồng, cho rằng khói thải ra từ nhà máy có thể khiến họ bị nhiễm độc. Trong một tuyên bố được đưa lên trang web, chính quyền thành phố Thập Phương cho biết đã ngưng dự án nhà máy luyện kim và như thế mang lại một thắng lợi không ngờ cho người dân. Cảnh sát tại thành phố Thập Phương cũng thả 21 trong số 27 người bị câu lưu vì tham gia vào các cuộc biểu tình sau khi họ tỏ ra ăn năn hối cải. 6 người vẫn còn bị giam và có thể bị truy tố vì dính líu tới vụ hỗn loạn.
Nhật Bản chủ trì một cuộc tập trận quân sự chung với một số nước láng giềng Thái Bình Dương nhằm thúc đẩy sự sẵn sàng để ngăn chặn sự phổ biến vũ khí có sức hủy diệt hàng loạt. Cuộc thao diệt chung này cũng có sự tham gia của không quân Australia, Nam Triều Tiên và Singapore sẽ mô phỏng một vụ bắt buộc một chiếc máy bay chở chất phóng xạ bay vào không phận của Nhật phải hạ cánh để kiểm tra. Cuộc tập trận dài 3 ngày cho tới ngày mai sẽ diễn ra tại căn cứ không quân Chito trên đảo Hokkaido ở miền bắc nước Nhật. Cuộc thao dượt nằm trong sáng kiến về an ninh phổ biến hạt nhân do Hoa Kỳ lãnh đạo nhằm mục đích ngăn chặn việc buôn lậu vũ khí hủy diệt hàng loạt. Các nước Á Châu đã thực hiện một loạt các cuộc thao dượt quân sự trong thời gian vừa qua mà các nhà phân tích nói rằng để đáp ứng những hành động khiêu khích ngày càng gia tăng của nước Bắc Triều Tiên có vũ khí hạt nhân.
Giới chức NATO tại Afghanistan cho biết một người đàn ông mặc quân phục Afghanistan đã bắn và làm bị thương 5 binh sĩ liên quân tại một căn cứ quân sự gần Kabul. Vụ tấn công nâng số vụ các tay súng mặc quân phục Afghanistan tấn công binh sĩ NATO trong năm nay lên tới 19 người. Ít nhất 23 binh sĩ NATO đã thiệt mạng trong các vụ tấn công này. Dữ liệu của Hoa Kỳ công bố trong năm nay cho thấy rằng ít nhất 60% các vụ tấn công có động cơ cá nhân.
Hy Lạp cho biết tình trạng suy thoái của nước này đang trầm trọng thêm và sẽ trình bày các chi tiết đáng quan ngại về tình trạng kinh tế của họ trong tuần này với các kiểm toán viên quốc tế trong nỗ lực mới nhằm làm giảm nhẹ các điều khoản trong gói cứu trợ mới nhất của chính phủ. Một phát ngôn viên chính phủ gọi số liệu kinh tế này là kinh hoàng khi trả lời một cuộc phỏng vấn trên truyền hình hôm qua, nhưng không cho biết thêm chi tiết. Ông nói rằng thông tin này cho thấy một cách chắc chắn các biện pháp thắt lưng buộc bụng mà nước chủ nợ Hy Lạp yêu cầu đang làm gây thiệt hại thay vì giúp ích cho nền kinh tế của nước này. Phó Bộ trưởng Tài chánh Christos Stachouras nói rằng nền kinh tế Hy Lạp trong năm suy thoái thứ năm có thể co cụm lại 6,7% trong năm nay so với dự báo trước là 4,5%. Theo con số gần đây nhất hồi tháng 3 thì cứ 5 người Hy Lạp thì có hơn 1 người bị thất nghiệp. Các thanh sát viên về nợ của Ủy hội Âu Châu, Ngân hàng Trung ương Âu Châu và Quỹ tiền tệ quốc tế dự trù trong tuần này sẽ xem xét lại tình trạng bấp bênh về tài chính của chính phủ. Cũng trong ngày hôm qua, các giới chức ở Cyprus cho biết họ bắt đầu thảo luận với Ủy hội Âu Châu, Ngân hàng Trung ương Âu Châu và Quỹ tiền tệ quốc tế để ước tính tầm cỡ một khoản vay nợ quốc tế cần thiết để vực dậy các ngân hàng của Cyprus. Nền kinh tế và các ngân hàng của đảo quốc này bị tác động bởi các món nợ của Hy Lạp.
Các nhà khoa học tại nơi có máy gia tốc nguyên tử lớn nhất thế giới cho biết họ đã khám phá ra một hạt sơ cấp nguyên tử tương tự như phần chưa được chứng minh của mô hình chuẩn của vật lý. Hai nhóm độc lập tại Trung tâm Nghiên cứu Hạt nhân châu Âu hôm nay nói rằng họ đã quan sát được một hạt cùng loại với giả thuyết hạt Higgs, hay còn được gọi là hạt của Chúa.
Từ bang Alaska xa xôi cho tới duyên hải vùng vịnh, hôm nay dân chúng Mỹ kỷ niệm năm thứ 236 ngày tuyên bố độc lập, loan báo chính thức chấm dứt sự đô hộ của Anh quốc. Hàng chục triệu người Mỹ ở các thị trấn nhỏ cũng như các thành phố lớn đều đi xem các cuộc diễn hành, ngắm pháo bông và tham dự các buổi picnic, các cuộc hòa nhạc và hội họp gia đình. Tại thủ đô Washington, hàng trăm ngàn người sẽ chen chúc nhau ở quảng trường quốc gia để xem một buổi hòa nhạc được truyền hình đi khắp nước và một cuộc đốt pháo bông khổng lồ. The Voice of America.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài tường trình của Cộng tác viên Nguyễn Phục Hưng về sinh hoạt của cộng đồng người Việt tại Houston, Texas trong buổi phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Coming up next.